là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương cựu chiến binh vươn lên phát triển kinh tế trong thời bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cùng 193 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, tôn giáo trong toàn tỉnh. Tham dự đại hội còn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh bạn gồm Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang.
Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15 và các nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ động, tích cực đổi mới triển khai các hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định trên địa bàn. Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đề án 01 về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền. Bước đầu sử dụng hiệu quả 225 trang fanpage, các nhóm Zalo, tuyên truyền vận động các tôn giáo hoạt động theo pháp luật, đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép giảm đáng kể. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày càng phát huy hiệu quả. Trong xây dựng nông thôn mới đã động viên nhân dân hiến trên 200 hectare đất, đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật và ngày công lao động trị giá trên 500 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng được 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành lập duy trì hoạt động 3.492 mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 83%, chỉ số hạnh phúc đạt 65,62%. Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội các cấp đã huy động và tiếp nhận trên 200 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 4.200 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 4,3%. Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả. Sau giám sát, các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương đã tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội theo quy định. Hoạt động phản biện xã hội ngày càng thiết thực và hiệu quả. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Tại đại hội, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Đồng thời hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 16 và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Văn Yên đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 134 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2023 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia đã giải ngân hơn 56 tỷ đồng, bằng 62,7% kế hoạch vốn. Đối với nguồn vốn năm 2024, huyện đã phân bổ vốn và các đơn vị đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư. Do số thu ngân sách của huyện chưa đảm bảo kịch bản thu nên phần vốn đối ứng thấp dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa cao. Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án công trình trọng điểm, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao lớn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Tập trung cao độ đôn đốc hoàn thiện các dự án phát triển quỹ đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn vốn để giải ngân cho các công trình dự án.
Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa với mục đích góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu cấp thiết tại các cơ sở y tế, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và yêu thương trong cộng đồng với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội năm nay đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 500 đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với sức khỏe chung của người dân. Các đoàn viên thuộc các tổ chức công đoàn khác nhau, từ công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành giáo dục đến Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái đều tích cực nhiệt tình tham gia. Chị Lân Thị Mai Chi, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục chia sẻ. Chương trình thu được 426 đơn vị máu, triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Công đoàn các cấp đã tăng cường tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Những thông điệp về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người không chỉ được lan tỏa trong các cơ quan doanh nghiệp mà còn đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân, qua đó thổi bùng lên ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh nói. Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024 là dịp để những người hiến máu thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc cứu chữa bệnh nhân mà còn góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một phần của văn hóa chia sẻ và yêu thương, kết nối trái tim với trái tim.
6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện kết nạp mới được trên 3.000 đoàn viên. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia vào tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia đoàn, hội, rộng rãi đến các cơ sở đoàn. Cùng với đó, việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai cụ thể, kết quả 100% đoàn viên được đăng ký chương trình rèn luyện đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức ngày đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho các đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong thanh niên để từ đó có các giải pháp phù hợp triển khai hoạt động hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị, bản lĩnh chính trị là yếu tố quan trọng, góp phần làm nên nhân cách bộ đội Cụ Hồ. Bản lĩnh chính trị đã góp phần tạo nên sức mạnh để quân đội ta kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách, chấp nhận hy sinh, đúng như lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã khẳng định, càng trong khó khăn phức tạp, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ càng được giữ vững, phát huy và tỏa sáng. Theo ghi nhận trên báo Quân đội Nhân dân, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là kết tinh của những giá trị chuẩn mực nhân cách người quân nhân cách mạng được xây đắp từ truyền thống văn hóa dân tộc, quá trình giáo dục rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin tưởng giúp đỡ của nhân dân và từ những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ được lưu giữ kế thừa và phát triển qua thực tiễn chiến đấu trưởng thành của quân đội ta. Đây vừa là nguyên tắc để giữ vững bản lĩnh chính trị của quân đội và cũng là giải pháp căn cơ để giữ vững phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Không để đà phục hồi mất chớn, đó là trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp các chuyên gia kinh tế khi nhiều khả năng điểm tựa tổng cầu, chính sách giãn giảm thuế chính thức dừng lại vào cuối năm nay. Cụ thể, tại hội nghị sơ kết mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết 4 năm qua, Việt Nam đã áp dụng chính sách tài khoá mở rộng là giảm thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh gần 200.000 tỷ đồng mỗi năm. Vì thế, thay vì dừng, đây là thời điểm chúng ta nên tận dụng chốn phục hồi để bứt lên bằng các chính sách tài khóa tiếp nối. Bên cạnh đó, cần bổ sung các giải pháp đồng bộ và cần thiết như điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân vốn đã quá lạc hậu thay vì đợi tới gần 2 năm nữa, bỏ chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, máy lạnh không còn phù hợp như VCCI vừa kiến nghị, đẩy nhanh hoàn thuế để các doanh nghiệp có vốn đầu tư cũng như động lực mở rộng hoạt động kinh doanh, nhanh chóng ban hành các nghị định hướng dẫn đồng bộ với các luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 tới để áp dụng trong thực tiễn, từ đó giảm chi phí thời gian, chi phí tài chính, tăng cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp nói riêng và môi trường đầu tư nói chung. Liên tiếp những vụ việc đầu độc gây chết người diễn ra thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi rúng động. Mới đây là sự việc nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan bởi chất độc cyanua. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mua được cyanua, một chất cực độc làm người nhiễm độc tử vong rất nhanh. Theo các chuyên gia, việc kinh doanh mua bán hóa chất nói chung, cyanua nói riêng phải được kiểm soát, song đang thiếu quy định điều kiện cá nhân tổ chức được mua, sử dụng cyanua, đồng thời cũng không có quy định về việc người bán phải kiểm tra điều kiện của người mua trước khi bán. Dù pháp luật quy định cụ thể điều kiện kinh doanh, cấp giấy phép, giấy chứng nhận cho chủ thể kinh doanh, nhưng trên thực tế việc kiểm soát hoạt động mua bán hóa chất độc hại chưa thật sự chặt chẽ. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia khi quản lý chất cấm là siết chặt nguồn cung trên thị trường, từ đó kiểm soát số lượng người dùng. Chỉ số ít cơ sở được cấp phép kinh doanh và cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ việc mua bán, sử dụng hóa chất đảm bảo sử dụng đúng mục đích và không gây hại, hệ lụy cho xã hội. Nhiều dự án khắp cả nước bị treo không hoàn thành và khai thác do vướng phải giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Có những công trình giao thông chỉ vài trăm mét nhưng kéo dài nhiều năm vì không thỏa thuận được với vài hộ dân. Có những dự án hoàn thành 80-90% nhưng phần còn lại không giải quyết được vì chuyện mặt bằng. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do luật pháp chưa điều chỉnh hết các mối quan hệ liên quan đến đất đai. Chính quyền muốn hỗ trợ người dân nhưng phải có cơ sở pháp lý, có quy định cụ thể, đồng bộ để việc thực hiện giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân, đảm bảo là đúng trách nhiệm phù hợp với pháp luật. Luật đất đai 2024 có nhiều quy định đảm bảo công bằng, minh bạch và khách quan, bảo vệ lợi ích đối với người bị thu hồi đất. Những quy định cụ thể rõ ràng của luật giúp chính quyền thực hiện giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn, người dân được thụ hưởng chính sách bồi thường và hỗ trợ tốt hơn. Có quy định của pháp luật, chính quyền có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người dân cần sự công bằng, minh bạch thì cán bộ thực hiện phải nắm vững pháp luật, làm đúng quy định sẽ thuyết phục được dân. Những ngày qua, dư luận xã hội có nhiều ý kiến khác nhau về thành tích của đội tuyển Olympic toán quốc tế. Năm nay, thành tích của đội tuyển không được như ý khi xếp thứ 33, tụt 26 bậc so với 7 hạng của năm 2022. Theo lý giải của những thầy giáo tham gia đoàn hoặc từng tham gia dẫn dắt các đội tuyển thì có nhiều nguyên nhân dẫn tới thành tích không tốt của đội tuyển năm nay. Trong đó có việc thí sinh của chúng ta không giỏi ngoại ngữ nên đã làm bài bằng tiếng Việt. Sau đó các thầy giáo phải dịch lại cho ban giám khảo trong thời gian rất ngắn nên kết quả không tốt. Đây là điều hết sức đáng tiếc. Ngoại ngữ là công cụ để con người thích nghi với môi trường, coi nhẹ việc dạy học ngoại ngữ hoặc quá đề cao việc dạy học ngoại ngữ mà lơ là việc dạy các môn khác đều là những cách đào tạo thiên lệch. Chúng ta đào tạo công dân để đủ tiêu chuẩn hội nhập toàn cầu, nhưng công dân ấy vẫn là công dân Việt Nam, chứ không phải đào tạo ra những con người lạ lẫm với văn hóa người Việt Nam. Nghĩa là con người và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của chúng ta hướng tới phải vừa giỏi chuyên môn, vừa có ngoại ngữ để sử dụng được, có phong văn hóa và kiến thức nền tốt, nhất là vẫn phải mang bản sắc văn hóa con người Việt Nam. Muốn đạt được mục tiêu ấy chắc hẳn không có cách nào khác là phải học thực chất, dạy thực chất. Học là để làm việc, để làm người, tạo nên giá trị thiêng liêng ấy, trách nhiệm trước hết thuộc về những người làm trong ngành giáo dục và đào tạo.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 7, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Australia, Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Nhật Bản. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết nhằm xây dựng năng lực an ninh mạng, cung cấp các cơ hội đào tạo về an ninh hàng hải để bảo vệ và phát triển sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tuyên bố sau hội nghị, Ngoại trưởng bốn nước bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, 61 tuổi, đã tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031. Ông Maduro đã tuyên bố giành chiến thắng và sẽ giữ cương vị Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Trong những năm gần đây, chính phủ của ông Nicolas Maduro đã đạt được những thành tích nổi bật trong việc phục hồi kinh tế, đảm bảo trật tự an ninh xã hội và ổn định chính trị. Ngày 29 tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố dữ liệu cho thấy tổng nợ công của chính phủ liên bang đã lần đầu tiên vượt mốc 35.000 tỷ đô la vào ngày 26 tháng 7. Một số chuyên gia cho rằng nợ công lớn chính là một trong những mối nguy mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Còn theo quỹ Peterson, nợ quốc gia 35.000 tỷ đô la đồng nghĩa mỗi người dân Mỹ sẽ phải gánh khoản nợ 103.945 đô la. Quỹ này nhận định nguyên nhân gây ra mức thâm hụt cao này đều có thể đoán trước được, gồm dân số già, chi phí y tế tăng và một hệ thống thuế không mang lại đủ tiền để cấp ngân sách cho các khoản chi mà chính phủ cam kết dành cho người dân. Ngày 29 tháng 7, cảnh sát Anh cho biết đã có 2 trẻ em tử vong và 9 trẻ khác bị thương trong một vụ đâm dao tại một lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em ở thị trấn Southport, Tây Bắc, vùng England. Vụ đâm dao xảy ra ở lớp học yoga và khiêu vũ do 2 giáo viên hướng dẫn dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người, trong đó có nhiều trẻ em bị tấn công tàn bạo và bị thương nặng, trong đó 2 người lớn được cho là đã bị thương khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ bị tấn công. Hiện chưa rõ động cơ của vụ việc, nhưng cảnh sát cho rằng vụ tấn công không liên quan đến khủng bố. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Minh Quân là một trong những điểm sáng của Hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với những cách làm cụ thể thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa ở mỗi cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã. Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh xã Minh Quân là luôn tiên phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm. Hội viên Hội cựu chiến binh xã luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt là vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng đảng ở cơ sở. Cách làm của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã là thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt hiệu quả, có nhiều cách làm hay sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, thu hút hội viên tham gia, giúp hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Huy Túc, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Minh Quân cho biết.
Đối với lại Hội cựu chiến binh xã, nó có cái kế hoạch là của Ủy ban nhân dân huyện, rồi là của Ủy ban nhân dân xã, là phát triển kinh tế cho các hội viên cựu chiến binh, như đặc biệt hội viên cựu chiến binh chúng tôi là đi đầu trong tất cả những cái phong trào, là vừa nuôi trồng thủy sản, đồng thời là vừa trồng dâu nuôi tằm. Hiện nay là chúng tôi có 236 hội viên, nhưng trong đó thì cái hội viên để mà nuôi tằm, chúng tôi vận động hội viên của chúng tôi là thành lập một cái tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Ngoài nuôi trồng thủy sản rồi thì trong hội viên của chúng tôi hiện nay là nuôi lợn, rồi là nuôi gà, rồi nuôi gà ngan vịt là cũng tương đối nhiều.
Là một trong những hội viên Hội cựu chiến binh vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Đức Thiện, thôn Ngọn Ngòi đã chọn cây thanh long ruột đỏ làm cây trồng chủ lực của gia đình. Với 120 gốc thanh long, mỗi năm cho thu khoảng 5 lứa, mỗi lứa khoảng 20 triệu đồng. Nhờ cây trồng này kết hợp với trồng rừng và chăn nuôi, gia đình ông đã có cuộc sống khấm khá. Với tinh thần người lính trong sản xuất, ông Thiện luôn lấy sự quyết tâm và kiên trì đi đầu. Với loại cây trồng gì, vật nuôi nào, ông cũng dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật trong từng quy trình sản xuất. Nhờ đó, biến mảnh đất khô cằn thành đất màu mỡ cho cây trái tốt tươi. Ông Thiện cho biết thêm.
Chúng tôi nghĩ là trong tinh thần người lính, chúng tôi không sợ nghèo và không phải là vượt lên từ chính hai bàn tay mình. Thế và bản thân mình vượt lên trong cái cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình.
Anh dũng trong thời chiến, tích cực trong kinh tế và trong thời bình là tinh thần của thương binh hạng 1/4 Lê Ngọc Châu, thôn Ngọn Ngòi. Với ông, dù thiếu đi một cánh tay nhưng cũng không ngăn được ý chí và tinh thần thép của người lính khi đối diện với khó khăn. Tận dụng diện tích vườn nhà, ông Châu cùng gia đình đã đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà và tích cực trồng rừng. Ở lĩnh vực sản xuất nào, ông cũng luôn lấy sự chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi và kiên nhẫn để gắn bó. Với tinh thần của người lính, ông Châu tích cực tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật và lên ý định chăn nuôi tổng hợp theo từng năm. Nhờ tích lũy được kinh nghiệm sản xuất kết hợp với sự năng động sáng tạo của người lính cụ Hồ đã giúp gia đình ông phát triển kinh tế, mỗi năm có thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Châu nói.
Tôi thì chăn nuôi ấy, là tôi chăn nuôi tổng hợp, trong đó có cá, rồi thì gà, rồi thì lợn. Đấy thì nói đúng ra thì cá thì cũng chỉ mỗi năm thì chỉ thu hoạch được 750 cân cho đến 1.000 cân thôi. À, thế còn thì lợn thì tôi cũng nuôi mỗi một năm ấy là cũng xuất được hơn chục tấn, khoảng 15-16 tấn. Vâng, thế còn gà thì nói thật ra là cũng mỗi một năm ấy là cũng nuôi được 400-500 con. Thế nhưng mà vừa để sinh hoạt và cũng ấy, thế thì thu nhập của gia đình ấy trong một năm ấy trừ những cái chi phí ra thì cũng có năm ấy được đến 400 triệu đồng. Và ngoài ra thì ngoài ra đây là cũng trồng rừng, cũng có trồng thêm hơn 8 ha rừng.
Đi đôi với phát triển kinh tế, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Minh Quân còn tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều hội viên đã đảm nhận vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận được dân tin dân quý. Đơn cử như bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Ngọn Ngòi, cựu chiến binh Trần Văn Đa với 20 năm gắn bó với công tác ở thôn. Ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần dân chủ, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Công khai minh bạch thu chi các khoản đóng góp xây dựng thôn xóm. Nhờ đó khơi dậy được tinh thần đoàn kết ở cơ sở, tích cực tham gia đóng góp sức người sức của trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Ở người cựu chiến binh Trần Văn Đa không có chỉ sự chỉn chu tinh thần trách nhiệm mà còn luôn chan hòa khéo léo trong chia sẻ với những vất vả khó khăn của hội viên và nhân dân tại cơ sở. Chia sẻ thêm về sự khéo léo khi đảm nhận vai trò xã hội hóa trong dân, ông Đa nói.
Khi đi vận động thu các khoản thu để về xây dựng và phát triển thôn, về xây dựng sáu loại quỹ ấy, thì trước hết là chi ủy cấp ủy là cũng đã bàn là cái việc này là về giao cho ban công tác mặt trận, thì ban công tác mặt trận là họp bắt đầu là phân ra từng thành viên một, mỗi thành viên là khoảng 10 đến 15 hộ, thế là đi vận động. Thế còn các cái khoản đóng góp thì mình đã có y án rồi, ví dụ như là mỗi một hộ là đóng hết khoảng 100.000. Đấy, bóng 100.000 thì trong đó là lên danh sách, thế là các cái thành viên của ban mặt trận là đến vận động. Thế trước cái buổi đi vận động đấy là mình họp bà con nhân dân lại, là thông qua cái chương trình làm việc là như thế để cho bà con nắm và đã có cái sự chuẩn bị. Những cái hộ gia đình khó khăn ấy thì trong ban công tác mặt trận thì cũng bàn là vận động họ là đóng góp dần dần để coi như là thu dần, chứ nếu mà đóng ngay một lúc là người ta không chưa có điều kiện.
Với 226 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, đến nay Hội Cựu chiến binh xã Minh Quân đã có nhiều tấm gương sáng, hội viên hiến đất làm đường, góp công góp của và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xây dựng được hàng chục mô hình phát triển kinh tế giỏi, thực hiện có hiệu quả trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó khẳng định vị thế cựu chiến binh, chung tay xóa đói nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bất khuất kiên trung, không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn tỏa sáng trong phát triển kinh tế xã hội trong thời bình. Mỗi cán bộ hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền và nhân dân, chung sức xây dựng xã Minh Quân ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, xác định những khó khăn của một huyện vùng cao như điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức về pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng hạn chế đã dẫn đến tình trạng vi phạm luật giao thông diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mù Cang Chải đã tích cực tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đến người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Để giúp người dân ở các thôn bản được hiểu và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền với mục đích để thu hút được đông đảo nhân dân đến tham dự cũng như hiểu các nội dung, nên các cán bộ công an huyện đã sử dụng tiếng Mông để tuyên truyền về các quy định của luật giao thông, như không được giao xe cho những người không đủ điều kiện tham gia giao thông, chưa có giấy phép lái xe, không sử dụng rượu bia và bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe mô tô, xe máy, đi đúng tốc độ, vượt xe đúng làn, phân đường quy định, phản ánh, tố giác về các đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ với lực lượng cảnh sát giao thông. Anh Giàng A Hử, một người dân xã Nậm Khắt cho biết.
Mình
cũng có xe máy nhưng hiểu biết về luật ít, do vậy vẫn hay vi phạm. Hôm nay được tuyên truyền luật giao thông nên biết thêm nhiều quy định. Với những hiểu biết này, từ nay trở đi khi tham gia giao thông sẽ luôn chấp hành và tuân thủ luật khi tham gia giao thông để không vi phạm hay xảy ra tai nạn giao thông. Trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã khấm khá hơn rất nhiều, nên nhiều hộ dân đã mua sắm được các vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống, trong đó xe máy là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo thống kê hiện nay, huyện Mù Cang Chải có gần 13.500 hộ dân, trung bình mỗi hộ có từ 1 đến 2 chiếc xe máy. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa có giấy phép lái xe, không nắm được luật giao thông đường bộ, nên tình trạng vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là trên các tuyến đường liên xã, liên bản. Do vậy, việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người dân là rất cần thiết. Thiếu úy Giàng A Trinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với các buổi tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào với tập quán là sử dụng các rượu bia trong ma chay như là cưới xin, thì chúng tôi tập trung vào tuyên truyền với tác hại của rượu bia cũng như là về việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông và dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, cũng như là tuyên truyền cho người dân là nâng cao ý thức không giao xe cũng như không để xe cho các cháu học sinh tham gia giao thông để giảm các tai nạn giao thông trên địa bàn.
Xác định thông qua tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của người dân vùng cao về luật giao thông đường bộ, từ đó giúp cho người dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền tại các cơ quan, trường học và các thôn bản, đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Nhờ đó đã hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.